tiếp. Là tham luyến là riêng tư, hữu là có. Có một cái riêng của mình, dù lớn hay dù nhỏ. Đã. Cả chúng đây đáng lẽ phải hòa ấm hết, nhưng mà tôi riêng cảm tình với một cô. Cô này là bạn riêng của tôi. Đấy. Thế thì cái thứ cảm tình ấy gọi là tư hữu, chứ không cứ là cái vật dụng, không cứ là cái bút hay quyển sách, mà người ta nặng cái tư hữu về cái cảm tình riêng này dày dà. Không có cái gì là bậy, nó không có cái gì là xấu, nhưng mà sống hòa đồng, thương tất cả. Bởi vì các vị đã phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chứ trong đây không có độ riêng một người nào. Cha tôi, mẹ tôi thật ra cũng đáng lẽ là không rồi đấy. Đã xuất ra là không có cha riêng, mẹ riêng được, huống chi là lại còn vào chùa mua lấy một cái thứ cảm tình riêng. Cho nên cái tư hữu này là cái không có cần phải bỏ. Cho nên đây ngài thiền sư ngài chỉ rõ, đáng lẽ thì phải nói tham luyến và tư hữu. Bởi vì tại mình tham luyến một cái, mình mới muốn nắm đấy làm vật riêng của mình. Thế đáng lẽ để chữ tham luyến ở trên, mà đây ấy, ngài lại để cái tham luyến ở dưới là sao? Khi mình đã có nắm lên một cái riêng thì mình sẽ nặng nề trong cái nghiệp tham luyến. Cho nên đây ngài để chữ tư hữu ở trên, cái tham luyến nó thành là cái quả của cái tư hữu. Còn thông thường này thì bởi vì có tham cho nên nó chiếm lấy để làm riêng, thì cái tham luyến mà để trên ấy, cái nào để trên ấy là cái nhẹ, cái nào để dưới ấy là cái nặng. Nên nếu mà để cái tham luyến ở trên ấy thì bởi vì mình tham cho nên mình chiếm làm của riêng, nó thành tư hữu. Thế thì cái tham ấy là nhân, nó nhẹ. Còn đây để tham luyến vào sau thì nó lại thành cái quả. Tại vì có tư hữu cho nên mình tham luyến nặng, của riêng mình thành là đâm tham luyến nặng, thì cả hai nghĩa nó đều có cả. Thì ở đây ngài nói tư hữu và tham luyến hoàn toàn không do hoàn cảnh sanh ra. Là chúng ta là thông thường là cứ do tại bên ngoài, tại cảnh cho nên tôi mới thích rồi tôi mới tham. Tại chị ấy tốt quá, hiền quá, đứng đắn quá, chăm tu quá cho nên tôi mới quý. Thì chúng ta cứ đổ cho tại cái cảnh bên ngoài, hay là tại cái số tiền ấy nó lớn cho nên mới sinh ra cái việc ăn cắp để lấy làm của riêng của mình. Thế nhưng đây ngài đã bảo không phải. Thì Đồng Nam giảng cái chỗ này, bởi vì cái ngã ái, ngã chấp của mình, cho nên cứ cái gì hợp là mình muốn vơ về cái ngã của mình để làm của riêng. Của cái bút là của riêng, cuốn sách là của riêng. Đấy. Mà rồi thì lại bạn bè cũng là bạn riêng của tôi nữa. Đấy, cứ vơ lấy làm của riêng. Chứ thật không phải là tại hoàn cảnh bên ngoài, người ngoài đời và người ta tại tiền, cái tiền của nó cần dùng người ta tham. Nhưng mà bây giờ vào chùa, thầy vừa lấy cái câu thí dụ bên này: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy, những cái công đức lớn như vậy mà chúng ta bỏ được, chúng ta vào chùa được, thế thì không phải là tại cái bên ngoài lớn mà ta không bỏ nổi. Đấy, công cha nghĩa mẹ như vậy chúng ta bỏ đi như không, thế thì đủ biết là không phải tại cái hoàn cảnh lớn lao mà mình phải vướng mắc. Mà đây cái gốc rễ của sự vướng mắc hay là ở đâu? Ở cái chấp ngã ái của mình, cái chấp ngã của mình. Thế cho nên dù cũng bất luận ở đâu, dù ở nhà hay ở chùa, cái thứ tư hữu và cái tham luyến này nó cũng vẫn có. nó vẫn nảy nở. Chứ không phải là cắt đứt gia đình xã hội mà mình hết được cái chuyện này. Với một vật bé nhỏ không đáng, tư hữu và tham luyến cũng khởi dậy được, như vị hòa thượng với cái luống mía, như chú Sa-di với vài giọt sữa, mà để cái kết quả thương tâm như vậy. Thế nào chúng ta hiểu được sự lợi ích sâu xa của dứt bỏ, thì nguồn gốc cội rễ của mọi phiền toái lúc bây giờ mới dứt. Chứ còn bây giờ cấm viết thơ thì tôi viết lén, cấm nhận thơ thì tôi nhờ bạn tôi nhận hộ. Thì đủ cách lén, nó không những nó tăng trưởng cái nghiệp của mình, mà nó lại còn thêm cái dối trá điều tra nữa. Vậy thì bây giờ Đồng Nam giảng cái câu cuối này. Nào chúng ta hiểu được sự lợi ích sâu xa của dứt bỏ, nguồn gốc cội rễ mọi phiền toái mới dứt. Cô Đồng Nam chỉ cái lợi ích của dứt bỏ. Bây giờ hai cái chữ dứt bỏ đây thì nó dứt bỏ ở chỗ nào? Tâm thì nó mông minh bát ngát quá, khó thấy. Cô học tứ niệm xứ của tụng kinh ấy, tham ái phát sinh ở đâu, tham ái an trụ ở đâu, cái ái này mình lìa ở chỗ nào, mình dứt bỏ chỗ nào. Đây trong kinh tứ niệm xứ Phật chỉ rõ. Vậy bây giờ cô chỉ cho chúng tôi biết, trước hết là trên sự việc mình dứt, nhưng mà còn cái tâm, cô muốn bỏ từ cái cõi dễ, thì từ cái tâm ấy cô phải làm thế nào? Ở trong tứ niệm xứ mình dạy mình làm thế nào đấy? Quán này cái lưỡi của cô nó thật hay giả? Cái chất ngọt là cái gì? Cái gì cô gọi là cái chất ngọt? Ngay cái miếng đường ấy mà cô bỏ tủ, cô có thấy ngọt không? À thế, chứ cô đặt bàn tay cô cũng không thấy ngọt. Tay của cô cũng da thịt cô, nhưng mà nó không ngọt. Cô đặt vào chân hay cô đặt vào bụng không có ngọt. Nó phải đứng ở cái lưỡi nó mới ngọt. Chứ cũng cái miếng đường ấy mà bỏ vào đến cổ họng rồi cũng không có ngọt nữa. Vậy thì thật cho ngọt ở đường hay ngọt ở đâu? Đó, chỉ khi nào cái đường mà nó lại gặp cái thần kinh ở đầu lưỡi, cái loại thần kinh đặc biệt, nó phân đặc biệt, nó phát ra cái cảm giác ngọt, thế thì mới có cái ngọt. Chứ cũng là thần kinh thị vị giác, nhưng mà các con học nhà trường thì thấy cái đầu lưỡi này nè, thì là toàn là những cái thần kinh vị giác biến ra chất ngọt. Còn ở trong cái cổ họng này, trong cái cuối cái lưỡi đó, thì là những cái loại thần kinh chuyên biến ra cái đắng. Còn ở hai bên dọc lưỡi này là những loại thần kinh chuyên biến ra cái mặn. À, vậy thì cái ngọt đấy nó ở đâu? Ở đường hay nó ở thần kinh? Nếu mà là thần kinh thì sao cái thần kinh ở trong nó chỉ biến ra đắng chứ nó không biến được ngọt? Mà cái thần kinh ở đầu lưỡi chỉ biến được ngọt, không biến được đắng. Mà cái thần kinh ở hai bên lưỡi này chỉ biến được mặn thôi chứ không biến được ngọt mới đắng. Vậy thì cái ngọt với cái đắng với cái nó là cái gì mà nó ở đâu? Cho nên nó chỉ có cái cảm giác. Đó thì bây giờ các chúng ta học ở nhà trường dạy rõ ràng, cũng một cái lưỡi mà cũng là vị giác thần kinh, nhưng mà vị giác thần kinh ở đầu lưỡi chỉ biến được ngọt thôi, những cái đắng đập vào đầu lưỡi lại không thấy. Sở dĩ mà thấy được một ít là do có cái nước miếng nó mang cái chất ấy vào đến trong, cho nên khắp cái lưỡi, cho nên đặt một tí vào đầu lưỡi tạm thấy đắng chứ không phải không. Nhưng mà thấy cái thấy ấy là nhờ những cái nước miếng đã nó chảy ở trong, nó tràn ở đầu lưỡi. Cho nên những cái vị giác thần kinh mà chuyên biến ra cái đắng ấy mới có thể thấy đắng được. Cho nên người ta cứ cười chúng ta là uống thuốc sợ đắng, cứ cho vào tận dưới sao là trong cái cổ, trong gần cái hết cái lưỡi, nhưng không biết là chính cái chỗ đó lại là những cái thần kinh nó biến ra cái đắng, còn thần kinh biến ra cái ngọt lại là ở ngoài đầu. Thế thì cũng là thần kinh, mà cái thần kinh này biến ra cái đắng, cái thần kinh kia biến ra cái ngọt, cái này lại biến ra cái mặn, cái kia lại biến ra cái chua. Vậy cái nào là thật? Cho nên không phải là ở đường mà có ngọt, cái đường nó lại phải gặp cái thần kinh ấy nó mới biến ra ngọt được. Cho nên ngọt chỉ gọi là cái cảm giác, chứ không phải là một cái có thật. Thế thì mình phải tự phân tách, tự xét mà thấy cái giả dối của các giác quan của mình nó không đúng. Thế để cho mình đừng có thèm khát những cái ở bên ngoài, thế thì mình mới thì đã mình nhận định cái dứt bỏ. Cho nên cái bài tứ niệm xứ của chúng ta là Phật kỹ lắm. Tham ái ở đâu, tham ái sanh khởi ở đâu, dứt trừ ở đâu, Phật chỉ kỹ càng từ cái xúc ở sáu căn, ở sáu trần. Đã cẩn thận đừng để cho hai cái nó hộ cho hai cái nó đừng gặp nhau, thì đã là một phần mình dứt được cái ái. Rồi nếu lỡ nó đã gặp nhau thì tức là ở cái xúc thì nó có thể phát cái ái, thì mình phải hộ từ cái xúc, rồi lại đến cái thọ, rồi đến những cái tưởng, rồi đến cái tư, rồi cái gì nữa, tầm tứ. Đấy, Phật kỳ chỉ từng bước đi của nó, mà chỗ nào nó cũng có một cái năng lực là nó làm tăng thượng cái ái. Cho nên từng bước của nó mình phải ngăn chặn, ngăn chặn sớm chừng nào càng hay chừng ấy. Thì cái bài kinh tứ niệm xứ của chúng ta, Phật chỉ cái kỹ lưỡng tỉ mỉ rõ ràng mà thật rất cần thiết. Đó là thầy nói về cái chữ dứt bỏ. Phải dứt bỏ từ chỗ nào thì cứ đọc cái kinh tứ niệm xứ thì thầy. Thế bây giờ chúng ta phải hiểu được cái lợi ích sâu xa của dứt bỏ. Rằng nam tìm cái lợi ích của dứt bỏ. Khi mà con đã dính vào thì con nói là giải và thoát không? Giải là gì? Thoát là gì? Thì tức là cởi ra, cởi mở, cởi vỡ. Mà thoát tức là hoàn toàn hết ràng buộc, thì gọi là giải thoát. Mà nếu bây giờ mình giải thoát là giải thoát cái gì? Như kinh tứ niệm xứ tại mình, tức là sáu căn nó vướng vào sáu trần đó. Rồi từng bước đi như ban nãy mình vừa kể đó. Từ xúc thọ tưởng tư tầm tứ, Phật chỉ từng bước đi của nó, tức là cái bước thắt chặt của nó cứ đi dần dần nó thắt ra bạn. Thế thì vậy thì bây giờ nếu mà căn mà dính vào trần, hoặc là mắt dính, hoặc tai dính, hoặc mũi dính, hoặc lưỡi dính, hoặc thân dính, hoặc cái tâm tưởng của mình nó dính, thì đều là gọi là vướng mắc. Thì đấy, gốc luân hồi sinh tử là chỗ đó. Thế cho nên nếu mà cô đã nói chuyện, cô xuất ra là cô cầu giải thoát, thì giải ở cái chỗ ấy, mà thoát cũng ở chỗ ấy. Mà bây giờ cô không chịu giải, cô không chịu thoát, cô lại cứ buộc thêm vào cho nó thành kết xử, thì đấy là đường luân hồi. Cho nên chả phải tìm cái gì sâu xa nữa, là hễ cô muốn xuất ra, cô cầu ra khỏi luân hồi, thì căn với trần cô gỡ ra. Còn nếu cô lại còn buộc thêm vào thì dĩ nhiên là không có nói chuyện xuất ra nữa rồi. Không có cái nhân là xuất ra, mà cái quả là giải thoát. Mà bây giờ cô gieo cái nhân xuất ra, mà chính sáu căn cô không thoát sáu trần, thì làm sao mà gỡ cái cõi. Cho nên bây giờ mình hiểu được cái lợi ích sâu xa của dứt bỏ, nghĩa là sáu căn đừng vướng sáu trần, Phật chỉ từng bước đi một, xúc, ái, thọ, tưởng tư, rồi lại tầng tứ à, Phật chỉ từng bước đấy, những cái bước ấy dứt đi, dù ở cái khoen nào cũng dứt đi. Thế mình biết là mình bây giờ xuất ra là chỉ cầu có một việc giải thoát, mà giải thoát là ở căn và chẳng. Và khó nhất là ở cái ý, cái tâm ý nó vướng mắc là cái gỡ khó, bởi vì nó không có hình tướng cho nên người ngoài khó giúp. Thế đấy, nếu mà mình thấy rõ mình đã xuất ra là cầu giải thoát thì cái quyết định là phải dứt bỏ. Thế nếu mình hiểu được như thế thì cái nguồn gốc cội rễ của mọi phiền toái mới dứt. Thế nào là phiền toái? Thứ phiền não đấy, tham sân si mạn nghi tà kiến hờn hờn hận, rồi các tất cả những các thứ vọng tâm, những các thứ phiền não nó mới dứt được.